Văn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 7, năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày vài nét về lịch sử Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 24 đến câu 30. Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng. Sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ vào thợ gặt. Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi người luôn có sự pha trộn giữa những điều tốt và những điều chưa rõ ràng, những giới hạn và những sai lỗi. Những con người với những cái tôi khác nhau, chung sống bên cạnh nhau. Thêm nữa, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, với những kinh nghiệm riêng, ý kiến riêng, những khát vọng và những khác biệt. Có nhiều người không thể tìm ra phương cách để sống với những sự khác biệt nơi người khác. Họ muốn phán xét người khác hơn là nhìn nhận bản thân. Họ nghĩ rằng chỉ có họ mới là người đúng, còn tất cả là sai lầm. Dụ ngôn hạt giống cỏ lùng hôm nay là một lời cảnh tỉnh sâu sắc, giúp chúng ta không bị rơi vào cám dỗ của việc loại trừ một ai đó vì sự khác biệt. Đây cũng được xem là điều căn cốt, là nền tảng của dụ ngôn về hạt giống và cỏ lùng. Trong đời sống, lời Chúa làm cho nhiều cộng đồng bề ngoài có vẻ như những hạt giống tốt, nhưng phía bên trong lại có những thứ đối lập lại với lời Chúa. Vậy từ đâu mà những điều đó phát sinh? Thưa, căn nguyên của sự hỗn hợp này hệ tại trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Trong bài tin mừng đã nêu rõ thắc mắc này, khi người đầy tớ đến thưa với ông chủ. Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Vậy kẻ thù đó là ai? Kẻ thù, đối phương, Satan hay ma quỷ, là kẻ đã gây chia rẽ, đã gây xáo trộn, và là kẻ lấy cắp đi sự ngay thẳng. Chiều hướng có sự phân biệt còn tồn tại trong cộng đồng và trong chính nơi mỗi người chúng ta. Khát vọng được thống trị để làm cho cái tôi của mỗi chúng ta trở nên quan trọng, và nhiều những khát vọng khác quyến rũ chúng ta gây ra chia rẽ. Chúng là kẻ thù đang ẩn núp bên trong chính chúng ta. Trong sự pha trộn giữa điều tốt và cái xấu, người đầy tớ muốn loại đi cỏ lùng. Họ đã nghĩ, nếu chúng tôi để mọi thứ trong cánh đồng, chúng tôi sẽ không còn lý do để làm việc. Chúng tôi sẽ mất đi đặc tính riêng của mình. Họ muốn gạt đi những người mà họ nghĩ là có khác biệt với họ. Nhưng đấy lại không phải là quyết định của ông chủ. Ông chủ nói rằng, cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Một quyết định không giống với điều mà người đầy tớ nói. Nhưng đây lại là điều mà mỗi người trong chúng ta cần sống và thực hiện. Thánh Phaolô đã dạy chúng ta rằng, tội lỗi không thể được khoan dung, nhưng thật cần thiết để tỏ lòng khoan hồng với tội nhân. Lạy Chúa, chúng con sống chia rẽ, chúng con hay sống bất hòa chỉ vì cái tôi ích kỷ của chúng con. Xin Chúa dùng tình yêu biến đổi trái tim của chúng con, để nhờ tình yêu của Chúa, chúng con biết nhìn người anh em của mình một cách khoan dung hơn. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tim con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Luân Đôn, Anh Quốc. Giáo hội Anh giáo sẽ mở thêm 125 trường học mới. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Đức cha Stephen Conway, giám mục giáo phận Ely, đặc trách về giáo dục của Hội đồng Giám mục Anh giáo cho biết, trong vài năm tới đây, giáo hội sẽ cho mở thêm 125 cơ sở giáo dục mới. Mục đích là để cung cấp cho các cộng đoàn một khung cảnh giáo dục sâu rộng hơn, với khả thể, nhào nặng và cải tiến tầm quan trọng của nền giáo dục hiện hành, cung cấp các phương tiện mới, tạo ra một phong trào giáo dục và chuẩn bị các giáo chức và hàng lãnh đạo. Dự án giáo dục của Giáo hội Anh giáo đã được phát triển sau một cuộc tham khảo ý kiến của một nhóm thần học do ông David Ford, giáo sư hưu trí của Đại học Cambridge, hướng dẫn. Dự án này nhắm mục đích cống hiến cho giới học sinh sinh viên khả thể phát triển tinh thần, thể lý, trí tuệ, cảm xúc, luân lý và xã hội. Nghĩa là một quan niệm toàn vẹn về việc phát triển nhân bản đại đồng, giúp các học sinh đạt mức độ học vấn tốt trong một khung cảnh rộng rãi, hấp dẫn và tranh đua hơn. Chương trình được soạn thảo dựa trên 4 cột trụ là khôn ngoan, hy vọng, cộng đồng và phẩm giá. Mục sư Nigel Sanders, giám đốc văn phòng giáo dục của Hội đồng Giám mục Anh giáo cho biết, mục đích dự án giáo dục nói trên nhằm sửa chữa khung cảnh giáo dục ngày càng bị phân tác từng mảnh và nhấn mạnh trên sự kiện người trẻ là tương lai đất nước. Dự án đã được trình bày trước công nghị của Giáo hội Anh và được sự ủng hộ của Đức cha Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury và là giáo chủ Anh giáo. Anh giáo là tác nhân giáo dục lớn nhất tại Anh Quốc hiện nay, với hơn 1 triệu học sinh sinh viên theo học tại 4.700 cơ sở giáo dục do giáo hội điều khiển. Tin Berlin, Đức Quốc. Các giáo hội Kitô Đức kêu gọi hạn chế xuất cảng vũ khí. Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin lành Đức kêu gọi hạn chế việc xuất cảng vũ khí ra nước ngoài, đặc biệt là các nước không tôn trọng các quyền con người. Các giáo hội Kitô Đức đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo phổ biến sau khi chính quyền Berlin công bố bản tường trình về việc xuất cảng vũ khí năm 2015. Các giáo hội Kitô Đức nhấn mạnh một lần nữa rằng cần phải có một luật lệ nghiêm ngặt hơn trong vấn đề này. Thông cáo mang chữ ký của Đức ông Karl Justin, đặc trách văn phòng của Hội đồng Giám mục Đức tại Berlin, nhấn mạnh rằng điều đáng chỉ trích nhất là sự cách biệt giữa các luật lệ, các lời tuyên bố chính trị và những gì được làm trên thực tế. Việc buôn bán khí giới chiến tranh tại Đức đã gia tăng gấp đôi trong năm qua vì chính quyền cung cấp các giấy phép bán khí giới cho các vùng có khủng hoảng và xung khắc. Ông Martin Dutchman, đặc phái viên của Giáo hội Tin lành cạnh Quốc hội và chính quyền Đức, tuyên bố rằng cần phải có một luật lệ nghiêm ngặt hơn. Ông Sigmar Gabriel, Bộ trưởng Kinh tế, cũng đã nêu lên vấn đề này hồi tháng 2 năm nay. Trong bản tường trình dài 120 trang do chính quyền Đức công bố những ngày vừa qua. Người ta được biết dịch vụ bán vũ khí đã thu vào 7,9 tỷ euro so với 4 tỷ hồi năm 2014. Số vũ khí bán cho Qatar không thôi đã lên tới 1,6 tỷ euro. Các giáo hội Kitô nêu bật rằng Qatar là nước trực tiếp liên lụy tới chiến tranh tại Yemen, và như thế là chúng ta đồng lõa với các chương trình đen tối và các bạo lực mà chúng ta khó lòng biết rõ. Tài liệu cũng cho biết 41% vũ khí của Đức được bán cho các nước của Liên hiệp Âu Châu và khối NATO. 59% còn lại được bán cho các nước trung gian thứ ba. Số vũ khí nhẹ giảm 1/3, nhưng điều này xảy ra vì Đức đã nhường các bằng chế tạo vũ khí nhẹ cho các nước khác như Ả Rập Saudi, để chúng được sản xuất tại địa phương. Tin Zimbabwe. Các vị lãnh đạo Kitô Zimbabwe kêu gọi chính phủ lắng nghe tiếng dân. Các vị lãnh đạo Kitô tại Zimbabwe, miền Nam Phi Châu, kêu gọi chính phủ nước này lắng nghe tiếng kêu than của dân chúng đang chịu đau khổ. Trong tuyên ngôn công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Zimbabwe và Hội đồng các giáo hội tin lành tại nước này cũng cảnh giác rằng nếu chính quyền không nghe tiếng kêu đau khổ của dân chúng, thì những oán trách đó có thể bùng nổ thành những vụ nổi loạn. Các vị lãnh đạo Kitô cũng lên án những cuộc đàn áp tàn bạo của cảnh sát chống lại những người biểu tình phản đối tình trạng kinh tế đen tối của nước này, và bày tỏ quan tâm về vụ bắt giam mục sư Ivan Mawarire, cũng như những vụ hăm dọa các vị lãnh đạo Kitô lên tiếng thay cho những người dân thấp cổ bé miệng. Hôm 13 tháng 7 trước đó, tòa án ở thủ đô Harare đã tha bổng mục sư Mawarire, là người đã tổ chức cuộc đình công toàn quốc rộng lớn nhất kể từ 10 năm nay. Tòa án khẳng định rằng cảnh sát đã vi phạm quyền của mục sư Mawarire. Các vị lãnh đạo Kitô ở Zimbabwe nói rằng, trong số những vấn đề cần cấp thiết quan tâm có sự sụp đổ của các công ty, hoặc thuộc quyền sở hữu hoàn toàn, hoặc bán phần của nhà nước, vì nạn tham ô lan tràn và tình trạng vô trách nhiệm của giới lãnh đạo cấp cao. Các vị cũng cảnh giác chống lại sự áp đặt những hạn chế nhập khẩu và việc buôn bán ở biên giới, đe dọa công ăn việc làm của hàng ngàn người dân Zimbabwe. Ngoài ra, có tình trạng thất nghiệp tràn lan, sự áp đặt mua công trái. Dân chúng không còn tín nhiệm nơi khả năng của chính quyền trong việc trả lương cho các công nhân viên. Chính phủ của Tổng thống Robert Mugabe đang chi hơn 80% lợi nhuận cho việc trả lương cho các công chức, nhưng nay đang ở trong tình trạng thiếu ngân quỹ. Từ 7 năm nay, Zimbabwe bỏ tiền tệ riêng của mình để tránh nạn lạm phát và sử dụng Mỹ kim. Trong số 16 triệu dân cư ở nước này, phần lớn chỉ sống còn với một Mỹ kim mỗi ngày. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn 3 ngày nữa là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 sẽ được khai mạc tại Cracovia. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn vài nét lịch sử Đại hội Giới Trẻ Thế Giới qua các lần tổ chức. Nguồn gốc của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới gắn liền với hai sự kiện đặc trưng, trong đó, tuổi trẻ là những nhân vật chính. Đó là năm Thánh năm 1984 và năm Thanh niên Quốc tế năm 1985. Sự đáp ứng của những người trẻ trước lời mời của Đức Thánh Cha rất ngoại thường. Đức Thánh Cha đã trao cho giới trẻ thánh giá, là một biểu tượng của năm thánh. Thánh giá này đã trở thành thánh giá của thanh niên, thánh giá của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 1986 là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên. Sau khi biến cố này chính thức được thiết lập trong giáo hội và đã được tổ chức ở cấp giáo phận với chủ đề "Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em." Một năm sau đó, năm 1987, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên bên ngoài Roma đã diễn ra vào ngày Chủ nhật lễ lá tại Buenos Aires, Argentina, với chủ đề "Chúng ta đã nhận biết tình yêu Thiên Chúa nơi chúng ta, và chúng ta đã tin vào tình yêu ấy." Đây là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cấp quốc tế đầu tiên quy tụ giới trẻ ở Buenos Aires để gặp gỡ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài phát biểu như sau: "Cha nhắc lại điều mà các con đã biết. Cha đã từng nói, kể từ ngày đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của cha rằng, các con là niềm hy vọng của giáo hội." Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên này đã thu hút hơn 1 triệu thanh niên. Tiếp theo, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã diễn ra tại Santiago de Compostela vào năm 1989 với chủ đề "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống." Đại hội Giới Trẻ Thế Giới này đưa ra một chương trình được cấu trúc thành 3 phần rõ rệt: học giáo lý, đêm canh thức và thánh lễ bế mạc, với các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó, đến lượt một đền thờ khác là Krestokova. Lần này là một đền Thánh Đức Mẹ, là địa điểm của nhiều cuộc hành hương. Trên bình diện lịch sử, đây là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên, bao gồm các thanh thiếu niên từ 2 khu vực, trước đây là thù địch với nhau. Thật vậy, đại hội này đã diễn ra ngay sau sự sụp đổ của bức tường Berlin. Chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần này là "Chúa Thánh Thần làm cho anh em trở nên con cái Chúa." Thành phố Krestokova của Ba Lan, quê hương của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đón nhận 1,5 triệu bạn trẻ tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 6 này. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo diễn ra tại Denver, Hoa Kỳ, với chủ đề "Ta đến để đoàn chiên được sống và sống dồi dào." Đó là một cuộc hành hương đến một thành phố hiện đại, thay vì một đền thờ. Đó là một đô thị hiện đại, nơi đó các người tham gia đã mang sự hiện diện của Chúa Kitô đến với cuộc sống qua những chứng tá cho Ngài. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ rằng, đừng xóa bỏ lương tâm của các con. Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất, và là cung thánh của con người. Nơi đây, con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa. Đừng sợ đi ra đường phố, ra nơi công cộng. Lúc này, không phải là lúc phải hổ thẹn về phúc âm. Đừng sợ phải lìa bỏ lối sống thoải mái tiện nghi. Hãy nếm trải những thử thách khi làm cho Chúa Kitô được biết đến trong đô thị hiện đại. Sau đó, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra ở Manila, Phi Luật Tân, với chủ đề "Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con." Đây là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lớn nhất trong lịch sử, với khoảng 4 triệu người trẻ tham gia. Đây là lần đầu tiên có quá đông người trẻ quy tụ chung quanh đứng kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khích lệ, hơn 4 triệu bạn trẻ như sau. Các con có sẵn sàng dâng hiến chính bản thân các con, sức mạnh của các con, tài năng của các con, vì lợi ích của những người xung quanh không? Các con có sẵn sàng yêu thương không? Có, các con hoàn toàn có thể. Giáo hội và xã hội đang đặt những hy vọng lớn trên mỗi người chúng con. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Đặng Tự Do về lịch sử của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài tin vào bản thân. Nếu tuổi thơ và cha mẹ không tạo cho mình được lòng tự tin thì các bạn trẻ sẽ làm sao đây? Chúng ta vẫn có thể dùng một số nguyên tắc giúp xây dựng lòng tự tin như sau. Chấp nhận và tập hài lòng với những gì mình đang có. Điều này không có nghĩa là an phận, nhưng là sống thực tế. Người thực tế thường thành công và quân bình. Trước tiên, nên bắt đầu với những mục tiêu nhỏ, công việc dễ, những điều giúp mình dễ đạt tới thành công. Nhiều thành công và hành động sẽ cho thêm kinh nghiệm và tự tin. Sau đó, tiến dần đến những việc lớn hơn, quan trọng hơn. Sau mỗi thành công nhỏ, nên tự thưởng cho mình một chút, thừa nhận thành quả mình đã có, những cố gắng và những nỗ lực của mình. Điều này được xem như một hình thức thêm năng lượng để đi tiếp. Thường xuyên tự nhủ, mình cũng được đấy chứ, lần đầu như vậy là khá rồi. Rút kinh nghiệm, lần sau sẽ khá hơn. Tự động viên khuyến khích mình, làm sao trên môi và trong trí luôn có những từ như tôi có thể. Đây là ba từ phép thuật đã làm xoay chuyển bao cuộc đời, giúp tiếp bước, tiến lên và trỗi dậy cũng như nhảy qua được những rào cản trong cuộc sống thực tế. Điều này trông đơn giản và dễ thật, nhưng kết quả không ngờ đấy. Chú ý, nghĩ đến và dừng lại trên những khả năng, những gì mình đã làm được, những nét tích cực của bản thân thay cho những lời phàn nàn hay tự chỉ trích mình. Phân biệt rõ điều mình là và điều mình làm. Mình có thể làm vài điều sai hay thất bại, nhưng mình không phải là người xấu hay người thất bại. Gạt bỏ ra ngoài những lời nói tiêu cực đã được nghe, những kỷ niệm buồn. Và cố gắng nhớ lại những gì đã làm được, những lúc mình can đảm, vui thích, hứng khởi. Coi là bình thường và chấp nhận rằng không phải mọi người, ai cũng thích mình, thương mình và hài lòng về mình, về công việc và cách ứng xử của mình. Thực tế là thế. Thường đây chỉ là một số rất nhỏ thôi. Đừng để cuộc đời mình nhuộm đen vì một vài đám mây nho nhỏ này. Nên tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ và sống gần với những người vui tính, hăng hái, lạc quan và tự tin. Bạn sẽ được hưởng nhờ và lây nhiễm những điều này. Xem lại những mong đợi và cách ứng xử với chính bản thân mình. Liệu bạn có mong đợi vào bản thân quá cao so với khả năng thật không? Nếu có, điều này sẽ dễ dẫn đến thất bại, chán nản, buồn xuôi. Sau đó, ta có nguy cơ nhìn và đánh giá mình thấp và rồi dần dà sẽ mất đi lòng tự tin. Tập được lòng tự tin là một tiến trình dài, cần nhiều ý chí và sự kiên nhẫn. Nhưng đó chính là chìa khóa mở vận may cho đời mình. Hình ảnh mình có về bản thân là yếu tố hình thành con người của ta và nó chi phối các mối tương quan. Lòng tự tin đem nhiều hiệu quả tích cực cho đời mình, kể cũng đáng cho mình cố gắng. Branden có nói rằng, không có phán đoán nào quan trọng hơn đối với con người, không có yếu tố nào quyết định sự phát triển tâm lý và động lực của một người hơn là sự đánh giá mà họ có về họ. Chúng ta có thể nói rằng, người nào có niềm tin vào bản thân, can đảm nhảy vào cuộc thử lửa, người đó xứng đáng nhận hưởng được thành quả. Câu chuyện của Mẫn Chi sau đây sẽ chứng minh lời của Branden đã nói. Một hôm, nơi vùng xa xôi hẻo lánh, có một chiếc xe hơi chạy vào. Chuyện lạ hiếm thấy, nên ai cũng đổ xô đến xem. Một số người trên xe bước xuống. Một người đàn ông trung niên lên tiếng rằng, các bạn có thích đóng phim không? Ai thích thì đứng sang bên này. Mấy lần hỏi mà chẳng ai trả lời, họ chỉ bàn tán với nhau thôi. Bất chợt có một cô gái độ tuổi 15-16 mạnh dạn bước ra và nói, cháu thích đóng phim. Người trung niên nhìn cô gái chẳng có gì đặc biệt, mắt nhỏ, má hồng và trông có vẻ ngang bướng. Cháu có biết hát không? Dạ, cháu hát được, cô gái nói một cách quả quyết. Vậy cháu thử hát một bài cho chú nghe nào. Dạ, được ạ. Rồi cô gái hát ngay và còn cho thêm cử động phụ họa. Cả làng đều cười vui vẻ, dù cô gái hát rất dở, lạc giọng và sai, nửa chừng còn quên mất ca từ. Thật bất ngờ, người đàn ông kia vỗ tay khen và nói rằng, được lắm, chú sẽ chọn cháu. Cô gái gan dạ kia là Ngụy Mẫn Chi và người đàn ông trung niên là đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Một thời gian sau, Mẫn Chi được đóng vai chính và tiếng tăm cô vang dội khắp nơi. Điều gì đã đưa Mẫn Chi đến thành công này? Có được chọn lựa chắc chắn không phải vì tài nghệ của mình, nhưng chính là do lòng tự tin của cô. Lòng tự tin giúp cho nhiều người đứng dậy sau những lần vấp ngã hoặc thất bại, bắt đầu lại sau nhiều lần thử nghiệm không thành công. Lòng tự tin khiến nhiều người dám lấy những quyết định mang tính đột phá, tận dụng hết năng lực mình có khi làm việc hay khi vượt khó. Lòng tự tin đem lại biết bao lợi ích cho cuộc sống chúng ta. Vì thế, cha mẹ hay thầy cô cũng như các bạn trẻ, hãy cố gắng xây dựng cho mình và con em phẩm chất quý giá này từ rất sớm trong đời. Với các bạn trẻ, các bạn cần nỗ lực để tự tạo cho mình, vì lòng tự tin là yếu tố thành công và giúp mỗi người vững bước trên đường đời. Với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đừng gì khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đừng gì khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Anh em ơi, đường dài đường dài còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó kiên ngang kiên nhẫn anh em ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Địa vị ưu tiên của kinh cầu Đức Bà Lauretane. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã ghi nhận chỉ vào đầu thế kỷ thứ 17, kinh cầu Đức Bà Lauretane mới được áp đặt cho toàn giáo hội Latin. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, có thể tìm ra các tài liệu kinh cầu trong nhà Loreto thuộc các năm 1531, 1547 và 1554, cũng như các năm tiếp theo. Đàng khác, Đức Giáo Hoàng Phaolô III cai quản giáo hội giữa các năm 1534 tới 1549 đã thành lập một ca đoàn thiếu nhi tại Loreto để hát các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Nhưng chúng ta không biết chính xác văn bản nào đã được dùng. Trong một thời gian rất lâu, người ta cho rằng văn bản đầu tiên của kinh cầu Đức Bà được cho in vào năm 1576. Nhưng sau đó, người ta tìm ra một cuốn sách kinh được in tại thành phố Dillingen bên Đức năm 1558, và tựa đề cuốn sách là Litania Loretana, kinh cầu Loretana. Sau này học giả Grimaldi đã biên soạn một nghiên cứu cẩn thận thư tịch học, kê khai các sách, các bài viết và các tài liệu liên quan tới kinh cầu Đức Bà, và cho biết các sách liên quan tới đền Thánh Đức Bà Loreto có các văn bản kinh cầu Đức Bà, bắt đầu từ cuốn Tuyên bố mới của nhà Thánh, in tại Firenze năm 1572. Trong các năm sau đó, các kinh cầu Đức Bà được tìm thấy trong các sách của các tác giả Angelita, Cirillo và Padilla, ít nhất khoảng 20 lần. Sẽ thật là hữu ích khi có một bảng so sánh có hệ thống giữa các văn bản khác nhau, đó là điều rất tiếc cho tới nay chưa có học giả nào làm. Ngoài ra chúng ta cũng biết là vào năm 1575, cha Porta dòng anh em hèn mọn Francisco, giám đốc đền Thánh Loreto, qua đời năm 1601, cũng đã phổ nhạc kinh cầu Đức Bà từ Thánh Kinh, là văn bản được học giả Cirillo lấy lại năm 1576 và học giả Angelita lấy lại năm 1578 với các kinh cầu khác. Đương nhiên là vào thời đó, văn bản kinh cầu Loretano chưa hoàn toàn được khẳng định và chưa chiếm địa vị ưu tiên so sánh với các văn bản khác. Vào năm 1578, Candiotti, trưởng phó tế tại đền Thánh Loreto, đã xin Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII phê chuẩn các lời chúc tụng hay các kinh cầu tân thời được sáng tác một cách duy nhất với các câu kinh thánh và tách rời khỏi tất cả các loại kinh cầu khác về Đức Mẹ. Người ta không biết lời xin có được chấp thuận hay không, nhưng tác giả De Santi ghi nhận rằng vào năm 1571, Đức Giáo Hoàng Pio V, trong khi theo đuổi cuộc cải cách của công đồng Trento liên quan tới các văn bản phụng vụ, đã loại bỏ khỏi kinh thần vụ về Đức Trinh Nữ tất cả mọi lời cầu được tìm thấy trong các sách tương tự thời đó, đồng thời cấm sử dụng tiếng nói bình dân. Trong ấn bản mẫu không có các kinh cầu Đức Bà. Nhưng các kinh cầu Đức Bà tiếp tục được sử dụng. Ngày 1 tháng 3 năm 1584, Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII ban các ân xá cho các thành viên huynh đoàn Mân Côi tham dự việc hát các kinh cầu ngày thứ Bảy và trong các lễ Đức Mẹ. Tác giả De Santi ghi nhận rằng văn bản được dùng được giả thiết là văn bản phổ nhạc của nhạc sĩ Giovanni Pierluigi thành Palestrina, rồi được in năm 1593. Với đoạn sắc Redditori công bố ngày 11 tháng 7 năm 1587, Đức Giáo Hoàng Sisto V ban một ân xá cho việc đọc kinh cầu Đức Bà cho các tu sĩ cát minh nhặt phép. Đoạn sắc đề cập tới kinh cầu theo truyền thống và thói quen dùng trong các cơ quan trung ương tòa thánh và nhà của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Thật khó mà xác định văn bản ban ân xá nơi các tu sĩ cát minh, vì họ cũng dùng các kinh cầu khác nữa. Việc khẳng định kinh cầu Lauretane trong văn bản biết tới ngày nay là dưới thời Đức Giáo Hoàng Clemente VIII, với một sắc lệnh chính xác của Thánh Bộ Điều tra Pháp Tòa, ban hành ngày 6 tháng 9 năm 1601. Quyết định mở đầu với ghi nhận sự kiện hàng loạt các kinh cầu Đức Bà gia tăng, và nhiều khi có các thêm thắt sai lạc. Đối với các kinh cầu Đức Bà, có thể giữ lại các kinh cầu thường được hát trong đền Thánh Đức Bà Loreto. Rồi trong tương lai, bất cứ thay đổi nào sẽ do Thánh Bộ Phụng Tự có thẩm quyền quyết định, và điều này đã được duy trì cẩn thận cho tới ngày nay. Cả khi việc áp dụng sắc lệnh đã được thi hành một cách khá mau mắn, cũng đã không thiếu các khó khăn. Năm 1606, Đức cha Bensoni, giám mục Loreto và Recanati lập lại lệnh cấm sử dụng tại đền thánh bất cứ kinh cầu Đức Bà nào khác ngoài kinh cầu được chính ngài chấp thuận. Ngoài ra, Đức cha Bensoni còn nhắc lại lệnh của tòa thánh nữa. Đối với các tu sĩ tôi tớ Đức Maria, thì có một sắc lệnh do cha tổng quyền Ferrari ban hành ngày 22 tháng 8 năm 1604, buộc các tu sĩ phải đọc kinh cầu Đức Bà mỗi ngày và phải hát trong ngày thứ bảy. Văn bản được lồng vào trong kinh thần vụ riêng của các ngày lễ là văn bản Loretano. Năm 1615, trong tổng tu nghị nhóm tại Bologna, dòng Đa Minh thiết định việc hát kinh cầu ngày thứ bảy. Quyết định này cũng được tìm thấy trong các dòng thánh mẫu, cũng như trong nhiều dòng khác, chẳng hạn như các tu sĩ Cát Minh. Và như thế thói quen này trở thành đại đồng. Tuy nhiên có hai luật trừ, tại Venezia, trong vương cung thánh đường, công tước thánh Marco, tín hữu tiếp tục dùng kinh cầu Đức Bà Veneziane. Văn bản này đã được in lần cuối cùng năm 1791 trong kinh thần vụ tuần thánh, theo thói quen của nhà thờ công tước Thánh Marco của người Venezia. Có một sắc lệnh do công tước Niccolo Donato ban hành ngày 29 tháng 4 năm 1618 đề cập đến kinh cầu mà người ta thường đọc trong nhà thờ của chúng ta. Với biến cố Cộng hòa Venezia sụp đổ năm 1820, việc dùng kinh cầu đọc trong vương cung thánh đường Thánh Marco cũng chấm dứt. Còn có một kinh cầu Đức Bà khác nữa ít được đào sâu, đó là kinh cầu Đức Bà Peruviane, với sắc chỉ De Salute Dominici Gregis ban hành ngày 3 tháng 12 năm 1605, Đức Giáo Hoàng Phaolô V ban ân xá cho ai tham dự việc hát kinh cầu Đức Bà trong các nhà thờ bên Peru. Kinh cầu Đức Bà được đưa vào trong sách lễ nghi của thành Lima theo lệnh của Thánh Turibio Alfonso de Mongrovejo sau công nghị Lima năm 1582. Việc soạn văn bản kinh cầu Đức Bà Peruviane cũng được gán cho chính thánh nhân và tu huynh Luis Geronimo de Ore là tổng quản nhà thờ Cusco ở Roma. Thật ra kinh cầu này được gắn liền với các công thức đã được dùng bên Âu Châu. Như đã nói, trong dòng thời gian đã có các thêm thắt vào kinh cầu Đức Bà. Các bài đọc trong kinh thần vụ Roma khẳng định rằng lời cầu Auxilium Christianorum, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu, là do Đức Giáo Hoàng Pio V thêm vào sau chiến thắng tại vịnh Lepanto ngày 5 tháng 10 năm 1571, trong đó Liên minh Kitô chiến thắng quân của đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cùng với nhiều học giả khác, học giả Pastor ghi nhận rằng tin này không có nền tảng, cả khi việc thêm vào có từ thế kỷ 16 đi nữa. Trong thời gian tiếp theo, nếu tra cứu hai sưu tập Decreta Authentica của Thánh Bộ Phụng Tự Roma 1808-1820 và 1898-1927, chúng ta tìm thấy nhiều lời thỉnh cầu liên quan tới kinh cầu Đức Bà Loretane, đặc biệt là năm 1600, xin có thể thêm tên các thánh Anna, Giuse, Gioan Tẩy Giả vào kinh cầu. Và Thánh Bộ đã luôn luôn trả lời là không. Nhưng các tu sĩ Cát Minh thì lại được phép thêm Thánh Maria núi Camelo, và các thói quen tương tự cũng được tìm thấy nơi các dòng tu khác. Tuy có sự nghiêm ngặt lúc ban đầu, ngày 12 tháng 9 năm 1767, Đức Giáo Hoàng Clemente XIII tiếp nhận lời thỉnh cầu của vua Tây Ban Nha thêm vào kinh cầu Đức Bà lời cầu Mater Immaculata, Đức Mẹ Vô Nhiễm, sau Mater Intemerata, Đức Mẹ Trong Sạch, hay Đức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh, Đức Mẹ Cực Trinh Cực Sạch. Lời cầu Regina Sine Labe Concepta, nữ vương được thụ thai không tội lỗi, đã có trước khi Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI, đã có nhiều giám mục bày tỏ ước mong đưa tước hiệu này vào kinh cầu. Tác phẩm Summa Aurea, công bố danh sách các chấp thuận của Thánh Bộ Phụng Tự từ năm 1839 đến 1847. Với Tông Hiến Ineffabilis Deus, công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX rộng mở phép đó cho toàn thể giáo hội. Đức Leo XIII, ngoài việc ra lệnh lần hạt mân côi và đọc kinh cầu Đức Bà, còn thêm vào lời cầu Regina Sacratissimi Rosarii, nữ vương rất thánh mân côi. Ngoài ra một quyết định trước đó của Thánh Bộ Phụng Tự cũng đã khoan nhượng đối với việc thêm tước hiệu này vào kinh cầu Đức Bà. Vào cuối triều đại của mình, ngày 22 tháng 4 năm 1903, Đức Giáo Hoàng Leo XIII chấp nhận cho phép thêm vào kinh cầu Đức Bà tước hiệu Mater Boni Consilii, mẹ của những lời khuyên tốt lành, hay Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Lời cầu này đã có trong các lược đồ cổ xưa hơn, nhưng với công thức Mater Veri Consilii, mẹ của lời khuyên chân thật. Trong thư gửi Đức Hồng Y Gaspari ngày 5 tháng 5 năm 1917, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã thêm tước hiệu Regina Pacis, nữ vương hòa bình. Sau khi công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Giáo Hoàng Pio XII thêm vào danh sách các tước hiệu trong kinh cầu Đức Bà. Regina in Caelum Assumpta, nữ vương linh hồn và xác lên trời. Để kết thúc khung cảnh chung về kinh cầu Đức Mẹ, tưởng cũng nên nhắc tới hai sắc lệnh khác nữa của Thánh Bộ Phụng Tự, một sắc lệnh năm 1877, cấm các kinh cầu đặc biệt về Đức Mẹ La Salette, sắc lệnh kia năm 1894, hạn chế trong việc loại trừ việc đọc kinh cầu Đức Mẹ Sầu Bi trong các nhà thờ. Khi duyệt xét danh sách các kinh cầu, người ta cũng tìm thấy nhiều kinh cầu khác về Đức Mẹ, kinh cầu Đức Mẹ của Thánh Tâm, kinh cầu Đức Mẹ Lộ Đức, v.v. Nhưng xem ra đây luôn luôn là các công thức trong lĩnh vực của lòng sùng mộ cá nhân. Trong tài liệu Ordo Coronandi Imagine Beate Mariae Virginis, công bố năm 1981, liên quan tới các lễ về Đức Mẹ, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Lễ nghi kết thúc với một lời khẩn nài dưới dạng kinh cầu Đức Mẹ. Lược đồ của các lời khẩn cầu khác nhau hoàn toàn độc lập với các lược đồ có trước đó, ngoại trừ nhóm Regina, nữ vương. Nhưng cả trong nhóm này nữa, chúng ta cũng thấy nó có định hướng riêng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, muôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thanh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mới ở trong con ở trong Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, dấu thánh giá là một cử chỉ đơn giản nhưng rất đẹp. Dấu thánh giá biểu lộ sâu sắc niềm tin và tóm tắt toàn bộ đặc tính của người Kitô hữu. Dưới đây là một vài ý nghĩa căn bản của việc làm dấu thánh giá. Dấu thánh giá chuẩn bị tâm hồn cho ta đón nhận phúc lành của Chúa. Giáo phụ Tertullian đã nói rằng, như một hành động được lặp lại trong suốt những giây phút quan trọng trong ngày, dấu thánh giá sẽ thánh hóa ngày sống của chúng ta. Người Công giáo chúng ta cần phải làm dấu thánh giá mọi lúc mọi nơi. Trong bản hướng dẫn làm dấu thánh giá, Đức Giáo hoàng Innocent thứ ba đã viết, khi làm dấu thánh giá, chúng ta gợi lại sự hiện thân của Chúa. Việc giữ hai ngón tay, ngón cái với ngón đeo nhẫn hay ngón cái với ngón trỏ đều biểu trưng cho hai bản tính của Chúa Kitô. Khi làm dấu thánh giá, chúng ta cũng được nhắc nhở lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, vì khi làm dấu thánh giá, chúng ta phát thảo trên chúng ta hình chữ thập như để nhớ lại thánh giá của Chúa Giêsu. Dấu thánh giá cũng là hành động tôn thờ Chúa Ba Ngôi. Đức Giáo hoàng Innocent thứ ba viết tiếp, khi kêu tên Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, chúng ta quả quyết niềm tin vào Chúa Ba Ngôi. Điều này cũng được củng cố bằng việc chúng ta dùng ba ngón tay để làm dấu thánh giá. Thánh Francisco de Sales nói rằng, khi đưa tay lên trán, chúng ta nhớ rằng Chúa Cha là ngôi vị thứ nhất của ba ngôi. Khi đưa tay xuống ngực, chúng ta tin rằng Chúa Con được sinh ra từ Chúa Cha. Và khi đưa tay sang hai bên vai, chúng ta xác tín rằng Chúa Thánh Thần nhiệm suốt từ Chúa Cha và Chúa Con. Làm dấu thánh giá là chúng ta đang khẩn cầu quyền năng của danh thánh Thiên Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng danh thánh Thiên Chúa là danh đầy quyền năng. Thánh Phaolô đã viết, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Dấu thánh giá cũng là dấu chỉ cho chúng ta biết mình thuộc về Chúa Kitô. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu nói rằng: Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Nhà văn Ben Gesi viết rằng: Trong tiếng Hy Lạp cổ đại, dấu sragis có nghĩa là sự đánh dấu cho quyền sở hữu. Ví dụ, một người chăn chiên đánh dấu con chiên của mình để chứng minh quyền sở hữu trên nó. Người ấy gọi đó là dấu sragis. Cũng thế, khi làm dấu thánh giá, chúng ta xác tín bản thân mình thuộc về Chúa Giêsu, vị mục tử đích thực. Trong phụng vụ, dấu thánh giá nhắc lại bí tích rửa tội. Quả vậy, khi làm dấu thánh giá, thực tế chúng ta tuyên xưng rằng, tôi đã cùng chết với Chúa Giêsu và sống một cuộc sống mới với người. Dấu thánh giá cũng liên kết chúng ta với thân thể Chúa Giêsu, và khi làm dấu này, chúng ta được nhắc nhớ về sự kết hiệp giữa mỗi người chúng ta với Chúa Giêsu là đầu. Lạy Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần. Xin cho chúng con ý thức hơn khi làm dấu thánh giá, vì đó là dấu nhắc chúng con về mầu nhiệm ba ngôi cao cả của Chúa, và là dấu cho chúng con biết mình thuộc về Chúa, được Chúa cứu chuộc bằng giá máu, và được trợ giúp bởi kêu cầu danh thánh quyền năng của Chúa. Amen.
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống nhịp chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, muôn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thanh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.